Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe phần 2 của bài giải luận Kinh Thánh Những Hiểm Họa Trong Đời dựa trên sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8, câu 1 đến câu 20. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe liên khúc Vâng Theo Chúa Chỉ Vì Tội Tôi sau đây.
Dù
được bên Chúa thỏa lòng rồi.
trong tôi không phương thoát ly mà vương, quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần. Ôm vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải tư. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đến chuộc tội tôi. Nhớ mãi bữa ấy vô tha, ấm ô khiếp kinh bao quanh. Tôi đơn Chúa cam hy sinh, chỉ do tội tôi. Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải tư. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đến chuộc tội tôi. Của vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải tư.
Vừa rồi là lên khúc Vâng Theo Chúa, Chỉ Vì Tội Tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy Hữu Chương và Linh Năng. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Những Hiểm Họa Trong Đời, phần 2. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh tổng quát trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký liên quan đến những hiểm họa tuyển dân phải đối diện khi chuẩn bị tiến chiếm đất hứa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết những hiểm họa đó trong chương trình hôm nay. Sau khi giải phóng tuyển dân ra khỏi Ai Cập, nơi họ làm nô lệ suốt 400 năm, Đức Chúa Trời đã kết lập giao ước với họ qua một bộ luật với giới răn cụ thể. Qua đó, Ngài ràng buộc họ vào Ngài. Vì hiểm họa lớn nhất của tuyển dân là sống độc lập với Đức Chúa Trời, tách rời Đức Chúa Trời, cắt đứt liên lạc với Đức Chúa Trời. Con người tách rời Đức Chúa Trời bằng nhiều cách. Kiêu ngạo tự mãn, khi không còn tùy thuộc vào sự cấp dưỡng của Chúa nữa, như những ngày sống trong sa mạc. Vi phạm luật giao ước, từ đó trốn tránh Đức Chúa Trời, quên ơn Chúa, mà chỉ còn thấy tài sức của mình. Lòng tham đối với của cải vật chất, nhà cửa, bầy bò, bầy chiên, có thể đã chiếm hết cả thì giờ, sức lực và tâm hồn họ, rồi không còn ai tưởng nhớ gì đến Đức Chúa Trời nữa. Họ quá bận rộn lo tăng gia tài sản mà quên Đức Chúa Trời là Đấng đã đưa họ vào đất hứa, giống như những đứa con mê đồ chơi mà quên cha là người cho nó đồ chơi. Chúng ta có thấy tình trạng này giống với tình trạng của nhiều người trong chúng ta hôm nay hay không? Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 là lời căn dặn cảnh cáo tuyển dân cảnh giác đối với những hiểm họa chờ đón họ trong đất hứa. Những ngày gian nan trong sa mạc đã qua, những ngày tới họ sẽ vào nhận quê hương mới được Đức Chúa Trời gọi là xứ đượm sữa và mật. Tuy những năm trong sa mạc khô khan nắng cháy, nhưng đó lại là những năm họ trực tiếp được Đức Chúa Trời dẫn dắt, tiếp trợ và nuôi dưỡng hàng ngày. Nói cách khác, họ tùy thuộc Ngài và gần gũi Ngài. Đó cũng là những năm họ không có nhiều chọn lựa, cho nên con đường theo Chúa tương đối dễ dàng. Bây giờ, một khi đã vào định cư trong đất hứa, mỗi người sẽ tự quyết định giữ thái độ nào trong mối tương giao với Chúa. Họ sẽ có nhiều chọn lựa hơn và đối diện với nhiều cám dỗ hơn. Điều Môi-se nhấn mạnh nhất là thái độ mau quên Chúa. Hiểm họa thứ nhất là hiểm họa quên Chúa. Ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e, sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Phục truyền luật lệ ký, chương 8, câu 11 đến câu 14. Quên giới răn của Chúa. Không muốn bị ràng buộc với các giới răn của Chúa vì cản trở cho cuộc sống thực tế của họ. Thí dụ, luật ngày Sa-bát làm cho họ phải ngưng làm việc, trong khi họ đang sung sức và cũng đang say mê nắm lấy mọi cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa, có thể họ cũng có nhiều lý do có vẻ chính đáng. Còn cha mẹ già phải nuôi, còn anh em bà con quá nghèo phải giúp đỡ, vân vân. Họ sẵn sàng gạt giới răn của Chúa sang một bên để được tự do làm theo ý mình, quên rằng làm như thế là họ đã coi con người trọng hơn Đức Chúa Trời. Họ đứng về phía con người để vi phạm luật Chúa. Cũng có khi họ gác qua một bên giới răn của Chúa để có thể tự do thờ tà thần cho giống với dân bản địa, để có thể kết thân, kết thông gia trong danh nghĩa chung sống hòa bình với cộng đồng. Họ không ngờ rằng khi gạt bỏ Chúa sang một bên để thờ hình tượng tà thần là họ đã tự giao nạp chính họ và gia đình họ vào trong xiềng xích của ma quỷ và trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Khi gạt qua một bên giới răn của Chúa, họ quên rằng giới răn của Chúa trên hết là giao ước với Chúa, và đó chính là sợi dây duy nhất cột chặt họ với Chúa, để Chúa có thể giữ đúng lời hứa của Ngài là ban phước cho họ. Khi họ không giữ luật giao ước, Đức Chúa Trời không bị ràng buộc trong việc ban ơn cho họ nữa. Trái lại, Ngài sẽ trừng phạt họ. Chúng ta đã nói đến điểm thứ nhất là quên giới răn của Chúa. Bây giờ đến điểm thứ hai là quên ơn Chúa. Có người bảo rằng lòng biết ơn là điều bị lãng quên trước tiên. Dường như trong bản chất con người, nhất là những người nhiều tự ái, phải chịu ơn ai là một chuyện bất đắc dĩ, cho nên cũng là điều không ai muốn nhớ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã căn dặn phải truyền dạy giới răn của Chúa cho con cháu, để không quên Chúa, cũng không quên lời Ngài. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trồi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi, theo Phục truyền luật lệ ký chương 6, câu 6 đến câu 9. Câu hỏi đặt ra là, người ta hay quên ơn Chúa khi nào? Khi giàu có, lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản của mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Thông thường, trong những lúc khó khăn hoạn nạn, người ta đến với Chúa. Nhưng khi bình an, yên ổn, may mắn, cuộc sống khá hơn, người ta quên Chúa. Thái độ quên Chúa không xuất hiện bất ngờ, nhưng là một tiến trình tiệm tiến xảy ra từ từ, để chính người đó cũng không nhận ra. Tóc bạc từ từ, từng sợi một, cho đến một ngày cả đầu bạc trắng. Nhưng cũng có những người quên Chúa một cách cố ý, quên Chúa một cách có tính toán. Thái độ này rất thông thường trong nền văn hóa Á Đông. Thọ ơn thì phải trả ơn. Những người chưa biết Chúa, sau khi được giải cứu, được giải thoát, thí dụ như sau một chuyến vượt biên, đến bến bờ bình an, họ mua hoa quả trái cây, luộc một con gà cúng để tạ ơn trời Phật. Và thế là xong bổn phận. Tín hữu thì có người sau khi nhận được phước lành từ Chúa, có thể cũng có một hình thức giống như thế. Tuy nhiên, đó không phải là điều Chúa truyền bảo. Nhớ ơn Chúa là tuân giữ giới răn Chúa, là sống cuộc đời có mục tiêu rõ ràng, là thờ phụng Chúa bằng tâm thần, bằng chân lý. Kết quả là gì? Chính trong cuộc sống biết ơn Chúa, qua việc tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa thường xuyên, cuộc đời của chúng ta lại được Chúa ban phước bội phần hơn. Cuộc sống được nâng cao, không chỉ về vật chất, nhưng nhất là tâm linh, tinh thần thanh thản, cao khiết, thánh sạch, công chính, yêu thương. Và đó mới là cuộc sống có giá trị trước Chúa và trước mọi người. Hiểm họa thứ hai là hiểm họa tự cao. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8, câu 12 đến câu 14. Lòng bội bạc đến từ từ, khởi sự là lãng quên. Người ta quên khi không thường nhắc đến ơn Chúa. Đó là lý do chúng ta cần thường xuyên nói lên lời cảm tạ Chúa, để tự nhắc mình và cũng khích lệ lòng biết ơn Chúa nơi người khác. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu ô liu và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi, đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, vì xứ tốt tươi Ngài đã ban cho. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, câu 7 đến câu 10. Thường xuyên nhắc đến ơn Chúa và thường xuyên chân thành cảm tạ Chúa giúp chúng ta không quên ơn Chúa, và từ đó có thể kiểm soát được tính kiêu ngạo, lòng tự cao, tự mãn, luôn luôn muốn tìm cách trồi lên và khống chế cách sống của chúng ta. Lòng tự cao thể hiện trong thái độ sống không cần Chúa, giữ một khoảng cách với Chúa, rồi dần dần đi đến chỗ tách rời khỏi Chúa. Trong thực tế ngày nay, lòng tự cao thể hiện có khi âm thầm, có khi rõ ràng, nhưng nhiều khi chính đương sự không nhận ra. Nếu đây không phải là hiểm họa, chắc Môi-se đã không nói đến trong bài giảng cho tuyển dân. Môi-se có thể nhìn thấy trước rằng, sau khi vào đất hứa, đã định cư, mỗi người sẽ lo xây dựng cuộc sống riêng, lo làm nhà, trồng vườn nho, nuôi bầy gia súc. Tất cả những bận rộn này chiếm hết cả thì giờ sức lực của họ để đem đến một kết quả là họ thấy đó là công sức, là tài năng và những tính toán khôn ngoan của họ. Đức Chúa Trời đã làm xong việc của Ngài đối với họ từ lâu lắm rồi, và giai đoạn vừa rồi là hoàn toàn do công sức của họ. Lòng tự cao có khuynh hướng tách rời con người ra khỏi Đức Chúa Trời, và tất nhiên cũng tách rời con người ra khỏi cộng đồng. Ngày nay, tính tự cao không nhất thiết xuất phát từ những thành công cá nhân, nhưng đôi khi từ những bất mãn bắt nguồn từ những thất bại âm thầm. Đây là một hiện tượng rất phức tạp. Tự chung, nó đem lại sự rạn nứt, cay đắng, không thỏa nguyện. Môi-se cảnh cáo tuyển dân, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8, câu 17-18. Và đây là lời cảnh cáo về hiểm họa cuối cùng. Đó là hiểm họa thờ tà thần, theo câu 19, câu 20. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng hơn hết, và kèm theo ngay sau đó là án lệnh rất trang nghiêm trong hình thức của một lời tiên tri. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Chúa hằng hữu tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Đức Chúa Trời các ngươi. Thờ tà thần là một xúc phạm nặng nề hơn hết đối với bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thờ tà thần là bất trung với Đức Chúa Trời, là từ chối, là loại bỏ Ngài, là xô Ngài xuống khỏi ngai lòng, mà tôn thờ tà thần ô uế gớm ghiếc lên ngồi vào chiếc ngai đó. Thờ tà thần là nổi loạn với Đức Chúa Trời, không tùng phục thẩm quyền của Ngài nữa, như một đứa trẻ hư đốn, hỗn hào, giơ nắm đấm lên trước mặt cha. Thờ tà thần là thái độ vô ơn, bội bạc, thậm vô lý, là cư xử một cách tệ bạc đáng hổ nhục với Đức Chúa Trời, là đấng không ngừng ban ơn và bảo tồn muôn loài. Ngài ban mưa ban nắng cho cây cối lúa gạo mọc lên, ban không khí ban nước uống, và trên hết là ban sự sống mầu nhiệm, ban sự khôn ngoan, ban tâm trí và tâm hồn, và ban cả tự do. Thờ tà thần là lạm dụng tự do Chúa ban để phản nghịch Ngài. Hình tượng và tà thần ngày nay tinh vi hơn chúng ta tưởng rất nhiều, và đầy rẫy xung quanh chúng ta. Chúng không chỉ xâm nhập vào trong nhà chúng ta, vào gia đình chúng ta, mà chúng còn xâm nhập cả vào trong tâm hồn, tư tưởng và trong cả suy nghĩ của chúng ta nữa. Tất cả những triết lý sống, tiêu chuẩn sống, quan niệm sống nào không phản ánh nguyên tắc, thánh khiết, công chính, yêu thương của Chúa trong Kinh Thánh, thì đều là những hình tượng phải bị loại trừ. Khi coi nếp sống người đời là đúng, là chân lý, và chúng ta cố gắng hội nhập, bắt chước, theo đuôi không suy nghĩ, chúng ta rơi vào tội thờ tà thần. Những tà thần nguy hiểm là những tà thần không có ảnh tượng. Chúng ta không thể nhận ra nếu không có lời Chúa làm tiêu chuẩn đối chiếu. Tất cả niềm tin, lối sống, cách suy nghĩ, cách sử dụng tiền bạc, cách giải trí, cách tiêu khiển, vui chơi, làm việc, chúng ta cần phải theo những nguyên tắc trong lời Chúa, vì đó là con đường sống. Đó là lý do tại sao Môi-se đã phải căn dặn rất kỹ lưỡng trong việc học lời Chúa, tuân giữ lời Chúa và chuyên cần dạy lời Chúa cho con cháu. Chúng ta nghe lại những lời căn dặn này. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm, hay là khi trồi dậy. Theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 đến câu 7. Và đây là lời cảnh cáo đối với tội thờ tà thần. Nếu ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Chúa hằng hữu tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Đức Chúa Trời các ngươi. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng nghe lại Phục truyền Luật Lệ Ký chương 8, từ câu 1 cho đến câu 20. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được ra thêm và được vào nhận lấy xứ mà Chúa hằng hữu đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, để biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Chúa hằng hữu mà ra. Trong 40 năm này, áo ngươi không hư mòn, chân ngươi không phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài và đi theo đường lối Ngài, vì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu ô liu và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ca ngợi Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đang ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lừa, bò cạp, đất khô khan, chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong sa mạc, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ý là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vì chính Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Chúa hằng hữu tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời các ngươi.
Tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trong nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chân giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.